Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni sinh trẻ thân mến, hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2008. Độc đáo là nay nó trùng tới 3 con số 8. Chúng ta nghe cái loạt bài hướng dẫn tu học từ xa với cái chủ đề là hướng dẫn tu học về tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 3 của cái đợt 2. Mà nếu nói tiếp luôn cái kỳ trước thì nhầm là kỳ 103. Bây giờ thì hôm nay là tôi nhân tôi mới xem được một cái đĩa của chùa Hoằng Pháp về cái vấn đề ngoại cảm. Và gần đây tôi cũng có được những cái tin của gần xa hỏi về vấn đề ngoại cảm đối với đạo Phật như thế nào, và tôi lại cũng được coi ở trên cái mạng internet của cái website gì đó không nhớ tên, thì cũng có cái sự bằng lòng tán thành, rồi cũng rất là nhiều cái tư tưởng không tán thành, rồi cũng có những cái người ở trên mạng, rồi có người thì hỏi bằng điện thoại tôi chứ cái quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề ngoại cảm như thế nào. Rồi chùa Hoằng Pháp với ông gọi là tiến sĩ Nhật Từ đó làm như vậy có đúng hay không? Trong đó người ta không bằng lòng ông tiến sĩ Nhật Từ. Thành ra rồi người ta hỏi như vậy. Mà ta còn biết rằng là ông tiến sĩ Nhật Từ lại là có học cái trường Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói cách khác là học thuộc về học trò của tôi, có học trò của tôi. Nói đúng ra thầy Nhật Từ thì hồi học trong trường thì tôi cũng chấm điểm là người có khả năng học đấy, có khả năng học, có trình độ nhận thức. Nhưng mà sau đó thì Nhật Từ đi học chỗ khác, anh em đi học Ấn Độ thì lấy được cái bằng tiến sĩ, nói lấy bằng tiến sĩ là về nói vậy thôi, chứ thiệt ra thì tôi cũng chẳng thấy cái bằng nó là sao. Và đối với tôi thì cái vấn đề mà tiến sĩ hay không tiến sĩ đó không quan trọng đối với đạo Phật. Cho nên là người ta hỏi về cái bằng tiến sĩ của Nhật Từ, cũng như người ta hỏi về cái bằng gì mà ông thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp có. Tôi mới nghĩ rằng là việc này lẽ ra tôi không cần nói chi. Cái ông trụ trì gọi là chân tín chùa Hoằng Pháp thì tôi cũng không có quyền hạn gì mà để mà đòi xem bằng. Cũng như là ông Nhật Từ là học trò tôi đó, thì ông đi học Ấn Độ về ông nói ông tiến sĩ, thì tôi cũng không có quyền gì để xem bằng. Nhưng mà thật sự mà nếu có cái bằng tiến sĩ là tiến sĩ gì, tiến sĩ của ai cấp, ai dạy, ai đào tạo, trường nào. Chứ còn cái từ tiến sĩ không đó thì nhiều lắm. Đất nước Việt Nam ta bây giờ nhiều lắm tiến sĩ. Học các nước ở trên thế giới. Cho nên Việt Nam ta bây giờ là khá lắm đó chứ. mình cũng chạy theo các cái nước tiên tiến đó, tiến sĩ Việt Nam nhiều đó, điện lực cũng giỏi, là khoa học, là kỹ thuật, là cơ khí, rồi là kinh doanh là đều là có tiến sĩ hết. Nói chung là các nước trên thế giới có tiến sĩ gì thì mình cũng có tiến sĩ ấy. Chẳng qua là cái môi trường mình làm được đó, phát huy hết cái khả năng tiến sĩ hay là không. Chứ còn nghĩa là trên cái đà mà tiến sĩ của Việt Nam mình bây giờ thì được lắm, tốt lắm. Do vậy mà đất nước nó có phát triển khá tốt đó chứ. Vì vậy mà tiến sĩ không phải là tầm thường. Nhưng mà riêng về Phật giáo thì người ta hỏi tôi chứ tiến sĩ Nhật Từ thì sao, thì tôi nói chẳng những Nhật Từ mà tất cả ông tiến sĩ Phật giáo, mà những người mà biết học Phật, có tu tập theo con đường lối giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì những người đệ tử tại gia cũng như xuất gia không bao giờ người ta phục cái từ tiến sĩ trước cái chữ thích gì đó. Bởi vì những người đó tự thân họ, họ đã không quan nghênh thầy họ rồi. Thầy họ là ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà họ thường niệm đó. Họ đã tự phủ nhận Phật Thích Ca là thầy của họ rồi. Mà họ chấp nhận với ông thầy và cấp cái bằng cho họ đó là quý, còn Phật Thích Ca thì không quý. Cho nên là theo cái quan điểm mà tôi nhìn về đạo Phật, cũng như là cái nhận thức của tôi là người học đạo, hành đạo trong cái quá trình cỡ 60 năm qua, thì tôi bảo rằng, tôi có thể nói thẳng với các Phật tử cũng như tăng ni trẻ gần xa rằng là giới Phật giáo Việt Nam, những người có học Phật không bao giờ là ngán ngẩm gì, sợ sệt gì, phục tùng gì những ông tiến sĩ của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì những ông đó là coi như là bất tùng cốt xuống. Nói theo kiểu bây giờ là bất tùng cốt xuống. Nghĩa là cái tâm mong cái gia phả của họ mà nó tự phủ nhận, mà nó bỏ đi để nó đi đầu hàng, nó đầu thú những cái người ngoại lai, ngoại giáo, thì những người đó là coi như những người phản chủ, phản bội đạo lý, phản bội đảng. Nếu mà ở trong đảng là phản bội đảng đấy. Bất cứ đảng nào, đảng xã hội hay đảng dân chủ hay đảng cần lao hay đảng gì đó, mình nếu ở trong đảng là người đó phản bội đảng. Thế thì những người đó là theo đạo Phật là không có xài được. Tôi nói như vậy là tại sao? Là tại vì là bản thân cái ông thầy chùa là đã có hai, trước nhất là đã có hai cái thứ sĩ. Một, anh là nói theo nó cái nghĩa cạn cận nhất thì anh là tu sĩ. Tu sĩ của Phật giáo thì anh mặc áo dài theo kiểu nào đó, kiểu của Bắc Tông hay kiểu Nam Tông gì đó, rồi anh cạo đầu trọc. Mà thậm chí là có những ông tu sĩ là còn đi mang chuỗi lòng thòn nữa cơ. Mang chuỗi lòng thòn đó là có nghĩa là đó là người ta biểu hiện là ta tu tịnh độ, chứ cũng không có sao, mang chuỗi cũng được và không mang cũng được. Nhưng mà nói cái mang chuỗi lòng thòn đó là chứng tỏ rằng là cũng không có học Phật sâu rồi đó. Học Phật sâu người ta tu thiền, người ta đâu cần mang chuỗi. Mà tu tịnh độ mà tu sâu người ta cũng không cần mang chuỗi lòng thòn luôn. Mà người ta vẫn được bật được. Đấy, cho nên là thứ nhất là cái người tu sĩ Phật giáo đó, nói năm nay là thầy chùa đấy, để họ được gọi là tu sĩ rồi, là một cái sĩ. Cái thứ hai nữa là cái tông phong của nhà Phật là khất sĩ. Cái chữ tỳ kheo đó, cái chữ tỳ kheo mà các ông mà thọ giới mà để được ngồi trên, mà để cho người ta lại, người ta cúng tiền, đó là cái chữ khất sĩ chứ không phải là tiến sĩ nha chưa.
Cho nên tôi nói bây giờ nên làm nhiều cái chuyện trêu nghe vậy đó, mà bổn đạo đâu có biết ánh giáp gì đâu. Bổn đạo mà nghe mà có một ông tiến sĩ thì chùa nào đó là mừng vậy, lại tôn thờ cái ông đó. Chính cái ông đó là ông phản bội đảng, cái đảng thầy chùa, cái đảng của những người tu sĩ. Nhưng ông đó là ông phản đảng thì không có gì đáng quan nghênh cái ông đó. Bởi vì tu sĩ là một cái, đâu phải là cái chuyện tầm thường, quý lắm đó chứ. Đâu phải dễ gì người nào cũng gọi là hồi đầu thị ngạn. Cái người tu sĩ là cái người biết quay đầu trở về bờ đó, quay đầu ở trong cái biển khổ để trở về bờ giải thoát giác ngộ đó. Thế là người tu sĩ sao gọi là người tầm thường được? Tự mình không được coi mình tầm thường, còn người khác mà coi mình tầm thường là chuyện bình thường. Người khác coi mình tầm thường là chuyện bình thường của người tu sĩ. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là người khất sĩ. Khất sĩ là gì? Là cái chữ tỳ kheo mà của các cái ông tu sĩ thọ giới đó, trong đó 250 giới tỳ kheo bên tăng đấy. Cái nghĩa đầu tiên là cái nghĩa khất sĩ. Cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa bố ma. Cái nghĩa thứ ba là cái nghĩa phá ác. Nghĩa là người tu sĩ Phật giáo phải là người khất sĩ, như Đức Phật đã từng làm khất sĩ. Đức Phật từ khi mình đi xuất gia là lột chiếc áo của hoàng gia hoàng dương rồi đó, chiếc áo vua, chiếc áo hoàng tử rồi đổi cho anh thợ săn đó, mà lấy cái chiếc áo khất sĩ của anh thợ săn mà giả làm cái người thợ săn để đi săn bắn đó. Kể từ cái ngày mình lột cái áo mà đổi tại bên cái bờ sông dòng Anoma xuống Giấm Nhô đó, là Đức Phật đã thành khất sĩ rồi đó. Bây giờ các vị muốn nghe tôi hát bài đó cho hát ra, nhưng mà tôi hát để tôi nói chuyện đạo chơi chứ không phải là tôi hát để cho các vị nghe hay đâu nhé. Dòng Anoma sông Giấm Nhô bờ Lao Xanh, nhìn làng được biết Thích Ca ngày lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui anh vàng, ta nghe đà quyết tìm nề đạo sang cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh vẫn nhắc hoài, nơi làm thì nề con ghi báo ngài vui. Đấy, kể từ khi mà qua xong cái dòng Anoma đó, cái là gặp cái anh thợ săn mà anh đội lốt tu sĩ đó, anh mặc cái áo khất sĩ đó, là Đức Phật đổi một chiếc áo hoàng dương đấy, áo của thái tử đó, để lấy cái áo khất sĩ. Thế thì từ đó Đức Phật là rời đây mai đó tu học bằng cái chiếc áo khất sĩ, và cho tới khi thành đạo cũng bằng cái áo khất sĩ. Và cho tới cái áo nó rách rồi là Đức Phật có những lần mà theo sách vở thì viết lại đó, Đức Phật phải xin một cái áo của cái người thay ma ở trong cái rừng Thi Lâm người ta bỏ đó, rồi xin cái người đó để lấy cái chiếc áo đó rồi đem xuống sân Ni Liên Thiền và giặt cái áo đó, rồi mặc bằng cái áo đó. Thế thì là Đức Phật khất sĩ ngay từ đầu, từ đầu bắt đầu phát tâm này đi vô tới cái dòng Anoma là làm khất sĩ rồi đấy, cho tới ngày thành Phật vẫn là khất sĩ. Thành Phật rồi đi thuyết pháp là đây mà đó, kinh sách gọi là 49 năm hay là mấy chục năm sư thích gì ta không cần thiết, không cần sợ cái đó, cũng là áo khất sĩ và đi xin ăn. Thế thì khất sĩ là vô thượng bồ đề đó chứ đâu cần tiến sĩ gì. Cho nên tôi thấy đời nay mà Phật tử mà tôn trọng, rồi tăng ni trong giới thầy chùa cũng tôn trọng tiến sĩ nữa. Hả, nghe nào tiến sĩ là hoảng sợ co đầu rút cổ vậy đó, mà sợ sệt đó, thì cái đám đó không phải thầy chùa thiệt đâu nha. Thầy chùa thiệt là không bao giờ người ta co đầu rút cổ, ta sợ sệt những cái ông mà gọi là tiến sĩ. tiến sĩ của điện lực, tiến sĩ của kinh tế học, tiến sĩ của tài chính, kinh tế, của khoa học kỹ thuật, thì chuyện đó là chuyện để phục vụ cho quốc gia. Cái đó quý, cái đó càng nhiều tiến sĩ càng tốt. Đất nước mà càng nhiều tiến sĩ càng tốt. Thậm chí là bây giờ nhà nước người ta còn đào tạo, cái là nước nào là đào tạo tiến sĩ nước đấy. Cho càng nhiều càng quý. Còn nước Việt Nam mình thì hồi nào giờ cũng có tiến sĩ đó, nhưng mà ác có cái là thế giới không chấp nhận cái bằng tiến sĩ của Việt Nam, cho nên là nó không quý nhiều. Cho nên người ta cũng giỏi đấy, nhưng mà bây giờ lần lần rồi đây là Việt Nam có thể là tiến sĩ tại Việt Nam cũng giỏi, cần gì phải đi học Ấn Độ hay là cái đất động tâm nào. Nói cái từ mà bên Ấn Độ mà có bốn cái chỗ đất động tâm đó là thầy chùa dốc khác rồi. Bữa nào tôi sẽ nói vấn đề đất động tâm để cho Phật tử biết, tăng ni trẻ biết. Ấn Độ không có cái đất gì mà gọi là đất động tâm hết á. Lưu Tổ Huệ Năng hồi đó mà nghe các vị tỳ kheo nói là phước động và gió động, ông Lưu Tổ nói không có, phước cũng không có động mà gió cũng không có động, mà tâm của mấy ông động đấy. Còn bên Ấn Độ làm gì mà có đất động tâm, chỉ tâm của mấy ông động đó, tâm của mấy ông thầy chùa biệt bận động đó, chứ không có đất động tâm gì hết á. Thầy chùa biệt bận á, lấy đất đó bưng đi bán đồ này để lập tháp, bưng đi bán đồ kia để xây chùa, để bắt người ta lại, để cúng đi, chứ đất gì mà đất động tâm. Tôi có làm bài thơ rồi, vài bữa tôi sẽ giảng đấy. Cho nên là làm khắc sĩ, quý, quý lắm, chánh thống là đệ tử Phật, vậy mà chê ư. Mà gắn trước cho mình một chữ tiến sĩ. Cái ông Nhân Từ, ông về là tôi biểu ông viết cái gì đi. Ông đi học tiến sĩ rồi thì được rồi, gì cũng được hết trên, tiến sĩ nó cũng được. Nhưng mà ông viết cái quyển sách gì cho có giá trị, ông chú giải kinh gì cho có giá trị trong Phật giáo, để cho tương lai. Cơ khổ ông có viết cái gì về Phật giáo trên á. Mà bây giờ ông quảng cáo trên cái trang website của ông là cả bao nhiêu là chức á, bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm gì đó, nhiều chuyện ghê gớm lắm. Mà kỳ thật không phải vậy. Nói cái mà rước cái nhà ngoại cảm mà vô cùng với cái ông sinh tính trụ trì chùa Hoàng Pháp đó là đã tự nó bôi bác cái tiến sĩ của ông rồi. Cái tiến sĩ đó là tiến sĩ dởm rồi. Chứ người học Phật giáo mà có ngang tầm cỡ nào đó thì người ta đâu có rước ngoại cảm. Người ta đâu có hợp tác với những cái người thuộc về ngoại đạo tà giáo một cách thấp hèn. Cho nên là tôi xin nhắc với Phật tử gần xa rằng là đừng bao giờ quy lụy đầu hàng sợ sệt cúng dường cho những cái ông mà có cái chữ tiến sĩ ở trước, bất cứ là tu sĩ đó ở nước nào. Tu sĩ ở nước nào trên thế giới đều là có chữ tiến sĩ trước là coi như nó phản đảng vậy hả, đó chiêu hồi vậy hả. Chiêu hồi phản đảng ai? Phản đảng thầy chùa, phản đảng Đức Phật Thích Ca. Cái đảng của ta là đảng Phật Thích Ca mà. Mình là tu sĩ, mình là khắc sĩ mà mình phản đảng, mình bỏ cái từ khắc sĩ đó, mình chê xấu ư? Mình chê xấu vậy là Phật của mình là xấu ư? Tiến sĩ mới quý giá vậy thì Phật của mình là không quý giá ư? Cho nên là không được cái hạng đó, hạng phản bội giao phong. Bất cứ nước nào trên thế giới mà tu sĩ mà có để chữ tiến sĩ đều là bạn phản bội gia phong, phản bội đấng giáo chủ của mình. Vậy là đấng giáo chủ của mình là khất sĩ nhục nhã lắm sao? Cái chữ tỳ kheo mà ba nghĩa đó, tỳ kheo là khất sĩ đó, là nhục nhã lắm sao? Mà nếu nhục nhã tại sao là mình cạo đầu trọc rồi mình mặc áo đà rồi, hoặc là y theo Nam Tông Bắc Tông gì đó thì mình làm để tự phòng chế, vậy là mình dũng ý luôn banh gì? Cho nên tội lỗi nó nhiều lắm, tràn ngập tội lỗi đấy. Cho nên là lẽ ra cái này là Phật giáo Việt Nam mà phải nói đấy. Nhưng mà Phật giáo Việt Nam mà không ai nói hết trơn, cứ quan ngân tiến sĩ không, tôi thấy là tôi cần phải nói chứ. Nói cho Phật tử gần xa biết chứ không là cung phụng tiến sĩ vậy, như vậy là lầm đó nha. Lầm lẫn đó, cái người phản bội tông phong, phản bội Đức Phật. Mà nếu nói theo thế gian thì phải gọi là phản đảng đấy. Anh là đảng dân chủ, anh là đảng xã hội, hay là anh đảng gì đó, anh đều là phản đảng hết. Thuộc về thành phần phản đảng. Đây cho nên là tôi nói sơ qua về cái chữ tiến sĩ đó. Bất cứ ở đâu trên thế giới thì chùa thì không được nói tiến sĩ, mà cái đó ở nước nào nhiều tiến sĩ càng quý. Nhiều tiến sĩ có các ngành nghề về chính trị cũng cần phải học tiến sĩ. Chính trị, khoa học, kỹ thuật, xã hội, kinh tế, tài chính, cái gì cũng được, càng có tiến sĩ trở lên càng quý. Mà Phật giáo mà để cho tiến sĩ trước là biết được đó là thầy chùa dởm vậy hả? Thầy chùa phản đảng vậy hả? Thầy chùa phản bội đấng giáo chủ của mình vậy hả? Bởi vì mình là hai tiến sĩ rồi, một là tu sĩ, hai là các sĩ mà mình còn chê. Mình đi đầu hàng với cái tiến sĩ của bên ngoài. Mà sự thật là cái đạo Phật khó có người tâm tiến sĩ lắm. Học Phật thì được, học có thể cỡ nào cũng được, mà cái chữ chấm tiến sĩ đó là không dễ gì nói được đâu nha. Đức Phật cũng không có chấm tiến sĩ cho ai được hết á. Tu thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động, là tu giải thoát giác ngộ, nó y như cái hàng thử biểu vậy đó. Cái hàng thử biểu nóng lạnh nè, nóng là nó lên cái thử ngân nó lên, lạnh là nó tuột xuống, tự nó tuột xuống à. Mình tu á, mình có giải thoát giác ngộ, mình có buông bỏ, mình có thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng, thì tự giải thoát giác ngộ của mình nó lên cao. Còn nếu mà mình tu mình lên được mới nào đó rồi mình không tu nữa, mình bị trở lại. À, cũng như cái cô Bích Hằng á, cô nói là ông già cổ trong gia đình là Bolshevik, rồi ông cái người mà nhờ cổ đi tìm xác đó là phó thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, cũng là người Bolshevik, mà tin cổ như vậy là cổ là chánh đáng. À, cái ngoại cảm của cô Bích Hằng là tự cổ nói là chánh đáng, cho nên là phó thủ tướng mà vẫn rước cổ đi tìm xác người em. Cô nói là Bolshevik thắng hồi. Không phải à, lý luận như vậy là không trúng đâu đó nha. Bolshevik trở thành Menshevik mấy hồi. Anh đâu phải là người Bolshevik rồi đẻ con ra cũng Bolshevik. Rồi đâu phải là phó thủ tướng cũng Bolshevik. Bolshevik trở thành Menshevik không có gì khó hết. Cũng như là độc đảng mà trở thành người đa đảng, đòi đa đảng không có gì khó hết. Có bao nhiêu người cộng sản độc đảng rồi đó chứ, mà đòi đa đảng có không? Có rồi. Đó rồi, có rồi, cô Bích Hằng ơi. Không phải ông già cô là Bolshevik, là cô là cũng Bolshevik. Mà dầu cho ông già cô với cô Bolshevik đi nữa, cũng không phải là vì vậy mà cô là cô ngoại cảm, đó là thuộc về người Bolshevik tin tưởng đâu. Bolshevik trở thành Menshevik. Độc đảng đòi đa đảng hiện giờ đã có kia mà. Ồ, cho nên là cái lý luận như vậy mà bói cái gì, bóng chàng nói cái gì thật lấp lý luận vậy. Vậy thôi mà ông tiến sĩ Nhật Từ rước đem về mà bói à, mà ngoại cảm với ông Trần Tính là làm vậy đó. Tôi có coi cái gì hết đây nè, thì còn phải gửi lên cho tôi coi, ta hỏi tôi chứ việc đó là sao. Tôi nói chuyện đó là lẽ ra tôi không cần nói. Bởi vì tôi không phải là cái người mà cần chùa đẹp, chùa giàu với ông Trần Tính, trụ trì của chùa Quận Tháp. Cho nên tôi không cần nói, bởi vì tôi không có ganh tị cái việc giàu có sang trọng của ông Trần Tính. Cho nên là tôi không cần nói cái việc của Trần Tính làm. Còn tôi cũng không cần cạnh tranh với cái tiến sĩ Nhật Từ. Nhưng mà tại vì là người ta hỏi cho Phật giáo thì nhận thức như thế nào về vấn đề Nhật Từ và Trần Tính làm cái việc mà là rước ngoại cảm về để nói. Đây tôi có cái đĩa đây. Thành ra là đây là tôi nói cái quan điểm của Đạo Phật, cái lập trường, cái tôn chỉ của Đạo Phật. Chứ tôi không có cạnh tranh cái gì của Nhật Từ cả. Cái từ thiện sĩ gì tôi đã nói không có giá trị gì đối với tôi, thì tôi chuyện gì tôi phải cạnh tranh với Nhật Từ. Còn giàu có tôi không thèm rồi, thì chuyện gì mà tôi phải cạnh tranh với Chân Tính trụ trì chùa Quảng Pháp. Nhưng mà chính hai cái ông đó, và cái ông mà đứng ra làm gọi là phát ngôn viên đó, gọi là MC, MC gì đó, cũng là học trò của tôi luôn. Nhưng mà đứng ra mà làm cái việc này là kể gì cũng phản đảng luôn à, phản bội cái lập trường, cái tôn chỉ của đạo Phật. Cho nên là vấn đề đó, các Phật tử cũng như tăng ni trẻ phải khách quan mà nhận thức. Tại sao tôi nói như vậy? Dễ hiểu quá mà, nếu mà các vị mà có học Phật một chút là các vị dễ hiểu quá, cần gì phải hỏi tôi nữa ha. Lẽ ra không cần hỏi nữa, mà có lẽ là các vị hỏi là tại vì bức xúc cái việc làm của những người tu sĩ Phật giáo mà hỏi. Chứ tôi tin là những người mà hỏi tôi đó, gần như tôi nghĩ rằng là người ta có thể hiểu rõ rồi đó, là đó là cái chuyện của ngoại đạo tà giáo đó. Chẳng qua là người ta muốn hiểu cái lập trường của đạo Phật nói như thế nào, chứ không phải là người ta không hiểu đâu. Theo tôi hiểu là vậy. Bởi vì tôi nói cái này đây là dễ hiểu nè. Các vị đã từng nghe rồi những cái loạt bài từ trước tới nay tôi nói nhiều rồi, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Vì là vô ngã cho nên là trên bước đường tu tập á, là muốn vượt ra tam giới, muốn ra ngoài ba cõi đó, là trước nhất là phải tu tập, phải đoạn trừ cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thì tôi nói về cái từ này thì tôi vừa nói ra là Phật tử cả trong nước ngoài nước, có nhiều người nghe tới đó là ta đã phục hết rồi. Tư hoặc là gì? Đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Sáu cái món đó được gọi là căn bản phiền não, cũng gọi đó là tư hoặc đấy. Phải trừ bỏ tham, trừ bỏ sân, trừ bỏ si, trừ bỏ mạn, trừ bỏ nghi, trừ bỏ ác kiến. Đó là cái điều căn bản của đạo Phật. Rồi á, cái từ cái kiến hoạch đó nó mới nảy sinh ra từ cái tư hoạch đó nó nảy sinh ra cái kiến hoạch. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Mà trong cái gọi là kiến hoạch đó đó, nó có cái gọi là thân kiến là chấp ngã ha. Các vị nhớ ôn lại đi. Biên kiến là chấp một bên. Một bên là bên gì? Một là bên đoạn, hai là bên thường. À, nếu mà chấp một bên nào đó đều là không có cái sự giải thoát giác ngộ an lành thật sự được. Đạo Phật mà nếu mà các vị mà chấp bên đoạn là các vị không phải đạo Phật. Nghĩa là con người chết rồi là mất hẳn đó, mất vĩnh viễn đó. Đạo Phật không có dạy như vậy. Con người không có mất hẳn, không có mất vĩnh viễn. Cũng như cái lá cây nó rụng, một cái bông hồng hoặc cái bông lis, bông huệ mà nó tươi thì nó thơm, nó đẹp, màu sắc nó đẹp, mà nó khô rồi, nó khô quánh rồi đó thì nó không còn màu sắc nữa, mùi hương không còn, nhưng mà không có nghĩa là nó mất hết. Cái cây hoa huệ, cái cây hoa lài nó trắng tươi, người ta hái ra ướp trà mình uống gọi là trà lài đấy, nó thơm ngát. Hoặc là cái bông nguyệt quế nó thơm dữ lắm, nhưng mà nó thơm mấy ngày rồi nó khô lại, cái nó vàng rồi, cái rồi nó đen rồi, cái nó thành phân thành đất. Nhưng mà theo đạo Phật cũng như khoa học cho biết rằng không có cái nào mất hẳn hết. Dù là nó khô, nó hết mùi hương, hết hương là nó trả về cho cái hương ở trong vũ trụ. Dầu, dầu là nó hết màu trắng, cái màu trắng nó hết rồi nó trả về cho cái chất ở trong cái ánh sáng của mặt trời. Trong ánh sáng mặt trời trên nó có màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu nâu gì đủ thứ màu trong ánh sáng đó. Cho nên cái lúc mà nó không còn tươi nữa đó thì nó lại quánh đi, nó lại vàng lại rồi, rồi nó lại thậm chí nó lại đen xì rồi nó mục nó thành ra đất. Nhưng mà ra đất rồi như vậy cũng không phải là mất nha. Nó để sinh trưởng ra, nó thành một cái chất liệu để nó nuôi những cái sự vật hiện tượng khác, một cái thứ cây thảo mộc nào đó khác. Tùy theo cái sự dinh dưỡng của nó mà nó đi tổng hợp với cái chất dinh dưỡng nào đó để nó nuôi thành ra một cái cây khác. Nó một cái khác là sự vật hiện tượng không có cái nào mất hẳn. Vật chất không có cái gì mất hẳn. Chẳng qua là nó biến đổi từ lượng, lần lần nó biến đổi về chất. Mà khi nó mất cái chất đó, nó phát triển một bước giải dọc, nó thành ra một chất khác, một sự vật khác. Chứ không bao giờ mất. Do vậy cho nên con người chết rồi cũng như vậy, cũng như là hiện tượng sự vật vậy, không bao giờ mất. Nó sẽ có một con người khác. Nhưng mà nên nhớ rằng con người khác không phải là con người tên Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Ất, Trần Thị Tý, rồi giống như Giáp Ấn, Bình Đình, Màu Kỷ, Trần Tân Văn Quý. Không có những cái tên cũ, mà là nó tự có cái tên mới. Nó duyên khởi ra cái hình tượng mới, một con người mới, mà cái cũ đó nó không có, không có cái cũ được nữa. Giống như cái bông hoa lài, hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc vậy, nó từ hoa nó trở thành ra là rác, từ rác nó trở thành rác khô, từ rác khô nó trở thành rác đen, rác sẫm, từ rác đen, rác sẫm nó trở thành ra đất. Rồi những cái nước ở trong cái chất nước mà nuôi cái bông đó nó cũng trả về cho nước, cái chất màu sắc nó trả về cho ánh sáng mặt trời, còn cái chất mà thành ra cây đó nó trả về cho nó chất đất. Đâu nó trả về đó. Để rồi nó hình thành, nó duyên khởi một sự vật mới, một cỏ cây mới, chứ không bao giờ mất. Thế thì con người cũng như vậy, con người cũng không bao giờ mất. Cho nên nếu ai đó mà chấp rồi, cho rằng con người chết rồi mất hẳn á, thì theo Đạo Phật gọi đó là ngoại đạo đoạn kiến. Không phải Đạo Phật, người đó là ngoại đạo đoạn kiến. Đoạn kiến có nghĩa là cho rằng cái sự vật mất hẳn á, là đoạn kiến. Cái hiểu biết của họ, họ cho rằng là không còn gì. Nhưng mà chân lý thì không có vậy được, phải còn, chẳng qua là nó thay đổi, nó chuyển hóa từ lượng mình lần chuyển hóa về chất, hết chất đó phát triển hình thành ra một sự vật khác, thành chất khác. Ngược lại đoạn kiến là có cái loại thường kiến. Đây, thường kiến này mới dính tới ông Trần Tính, mới dính tới ông Nhật Từ, và dính tới cả những cái người nào mà đam mê về ngoại cảm đây. Người nào đam mê ngoại cảm này. Tại sao sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, hay là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, năm ấm, tổ hợp, hòa hợp, duyên khởi, hình thành một thân ngũ ấm, là một con người. Rồi sau khi con người đó đi theo cái chân lý là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, rồi lại con người đó lại còn một cái là sao? Còn một cái linh hồn để thành cái linh hồn là sao? Ông Nhật Từ, ông Trang Tính và tất cả những ông thầy chùa trên thế giới trả lời câu đó đi. Những người chùa nào mà chấp nhận có cái hồn, còn một cái hồn, còn một hồn để ăn dỗ từ năm này tới năm khác, còn một cái hồn để ngồi trên bàn linh, còn một cái hồn mà để cho cái cô ngoại cảm này đi tìm được, nói thì cái đó không được rồi đó, cái đó là không phải Đạo Phật đó nha. Không phải Đạo Phật thôi, chứ còn cái cô Bích Hằng có quyền làm việc đó, phó thủ tướng. Xin lỗi phó thủ tướng gì đâu nhớ ha, là có quyền nhờ đi tìm hồn, nhưng mà chuyện đó là chuyện của phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng chứ không phải là phó thủ tướng. Chuyện đó là chuyện của nguyên phó thủ tướng, công việc mời của Bích Thành. Chuyện đó là chuyện của cô Bích Thành, có quyền nói như vậy, đi tìm như vậy, nhưng mà cái đó không phải đạo Phật. Vậy thôi. À, người ta có quyền làm chứ, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do ngôn luận. Thì cô Bích Thành có quyền nói theo kiểu của cô. Và còn một vài nhà ngoại cảm gì nữa tôi cũng không nhớ làm chi. Mà cũng nói rằng là chuyện đó là chuyện có Phật. Vì sao là cái thành phần nào ta tin theo cái thành phần đấy, không có sao hết á. Chuyện đó mình không được nói. Nguyên phó thủ tướng cũng có quyền tin, dù là mình là Bolshevik nhưng mà vẫn trở thành Menshevik có sao đâu. Mình là người cộng sản vô thần nhưng mà mình trở lại mình tin hữu thần có sao đâu. Điều đó là điều của nguyên phó thủ tướng. Phó thủ tướng là như là phó thủ tướng, xin lỗi để coi, phó thủ tướng là Trần Phương là phải. À, phó thủ tướng Trần Phương cũng gọi là giáo sư Trần Phương, tên thật là Vũ Văn Dũng. Chuyện đó là quyền của giáo sư Trần Phương. Chuyện đó là quyền của phó thủ tướng Trần Phương. Tôi không hề nói gì hết. Nhưng mà ông Tư Tính Đông Nhật Từ mà làm như vậy, người ta hỏi tôi là tôi có quyền nói đó. Tôi nói theo cái nhận thức của Phật giáo như thế nào. Còn như là cái vị, một vị nữa tôi thấy nè, vị này cũng gian khổ lắm nè. Vị này là nhà nghiên cứu, là đại tá Đỗ Kiên Cường, phân viện phó phân viện vật lý sinh học, trung tâm khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng, đưa ra các cái lý do nghi ngờ ngoại cảm. Đại tá Đỗ Kiên Cường này đưa ra các cái lý do nghi ngờ ngoại cảm rất chính xác. Lý do đó là của khoa học ha, của triết học. Nhiều lắm, đưa ra 7 cái lý do. Nhưng mà đại tá Đỗ Kiên Cường không có nói cái Phật học, bởi vì đại tá là người Bolshevik, là người cộng sản, ta không có đề cập tới tôn giáo. Nhưng mà 7 cái lý do mà của đại tá Đỗ Kiên Cường đó, phải nói rằng là một nhà trí thức hẳn hòi. Mà dù ông đại tá không nói ông là người đạo Phật, nhưng mà thật sự ông là người đạo Phật rồi đó. Ông là nhà khoa học, ông là nhà quân sự, ông là nhà chính trị. Mà ông đại tá Đỗ Kiên Cường là tự nói như vậy đó, là coi như là qua cái nhận thức của đạo Phật đó, là ông đại tá Đỗ Kiên Cường là người Phật học. Dù ông không nói, ông có quy, ông không cần đến sửa Phật Thích Ca, nhưng mà ông là người ở trong cái đảng của Phật Thích Ca rồi đó. Còn như là Nhật Từ lại với tiến sĩ Nhật Từ lại với ông Trần Tính là đó là phản đảng rồi, phản đảng Phật Thích Ca rồi. Bởi vì nhất thiết pháp vô ngã, mà tại sao lại còn có một cái linh hồn chấp nhận cái thiết linh hồn như vậy, chấp nhận có như vậy, đó là phản đảng rồi. Đấy, cho nên cái dịch này nó vậy. Giả lại nữa, nó nhiều chuyện lắm. Cái thuyết mà người ta ủng hộ đại tá Đỗ Kiên Cường đó, là những người đó thì cũng những người dù là không phải đạo Phật, nhưng mà đã là coi như là ở trong cái đảng của Phật Thích Ca rồi đó. Còn những người nào mà mê mấy cái nhà ngoại cảm này đó, thì tôi xin mở vô ngoặc nha. Nghĩa là người ta có quyền nói chuyện của người ta, nhưng mà những người Phật giáo là không chấp nhận điều đó, không chấp nhận cái điều ngoại cảm đó, bởi vì cái đó nó thuộc về đồng bóng. Ở trong nhà ông đại tá Đỗ Kiên Cường cũng nói cái đó là thuộc về đồng bóng, mà đồng bóng cái chuyện là xưa nay, đâu phải mới đây.
người ta có quyền làm đồng bóng, xưa nay chưa có ai bắt tù tội đồng bóng ở trên, cho nên ta muốn nói sao ta nói. Còn cái nhà Phật học là phải nói theo nhà Phật học, chứ nhà Phật học không phải là đồng bóng. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ mà mấy ông không thuộc thì mấy ông đi làm thầy chùa cái gì? Mấy ông làm tiến sĩ Phật học cái gì? Ai là người cấp cho ông cái bằng tiến sĩ Phật học ấy? Cho nên không được thả nản. À, nhiều chuyện lắm. Bên cái phe mà cái nhóm mà người ta là đứng bên cái phía của đại tá Đỗ Kiên Cường, nó cũng nhiều lắm đó. Tôi thấy đó là những người thật sự là, dầu người ta không nói người ta là đệ tử Phật, không nói người ta là Phật giáo, nhưng mà những người đó cái tư tưởng thật sự là Phật giáo rồi đó. Còn Phật tử nào hãy coi chừng, đi vô ngồi có ngàn cả ngàn cả ngàn đó, người ta nói mấy ngàn cho tôi thấy là chắc không có nói thiệt đâu. Tôi gọi là cường điệu á. Cái giảng đường đó mà nói trước có 5.000 là chuyện vô lý rồi. Tự hỏi lại mình coi có giọng ngôn ỷ ngữ hay không. 5.000 chỗ đứng đâu có phải là dễ, 5.000 chỗ ngồi đâu có phải là dễ. Mà chùa có mấy lãnh đàng hoàng mà 5.000 chỗ ngồi, hơn 5.000 chỗ ngồi là chuyện đó không có. Mà Phật tử mà ngồi như vậy đó là nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật là Phật tử đó tội nghiệp lắm. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ nhiều khi người ta bị hoàn cảnh nó bắt buộc vô, mà lỡ ngồi rồi không lẽ là đi. Chứ có người ta cũng không chịu lúc đó đó. Nhưng mà lỡ đi coi nó mất lịch sự rồi, nó ráng ngồi chịu tận vậy đó, cũng giống như Phật Thích Ca vậy đó. Phật Thích Ca mà đâu có phái nghe kinh Pháp Hoa đâu, mà lỡ mời ông ra ngồi rồi không chịu, tụng từ sáng mơ tới chiều có một bộ kinh Pháp Hoa vậy mà ông cũng ráng ngồi đó chứ. Thành nó có khi gì lịch sự mà ngồi chứ chắc cũng phải là theo hẳn. Cho nên là đây đi, có những người ta đi trong đó ta không chịu về, ta gửi thơ ta hỏi tôi đấy. Đi rồi đi mà ta không chịu. Lỡ vô ngồi rồi giờ ra coi nó kỳ. Chứ trong đó ta không chịu, tôi biết nó là đồng bóng mà. Rồi người ta còn nói với tôi là nguyên phó thủ tướng Bolshevik đàng hoàng cộng sản, mà sao đi tin là cộng sản ai cũng biết là vô thần. Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa vô thần khoa học, mà tại sao lại tin? Mà cô Bích Thần lại giới thiệu là gia đình cổ là Bolshevik kia mà, thì là đối với lý luận đó nó đúng là không có vững. Thật ra đừng có vội tin. Bolshevik trở thành Bolshevik trở thành Bolshevik, đại thừa trở thành tiểu thừa. Nếu người ta có một cái quyền lợi nào đó, Phật giáo trở thành ngoại đạo. Nếu người ta chưa đạt đạo thật sự là vô thượng bồ đề thì người ta có quyền trở thành tu sĩ, có thể trở thành không tu sĩ, chuyện đó bình thường. Đảng cộng sản trở thành phản đảng, chuyện đó bình thường. Cho nên điều đó mình không có nói ai, chuyện đó chuyện của người ta. Mà đây là đặt lên cái vấn đề, cái nhãn quan của đạo Phật, cái nhận thức của đạo Phật rất là không bằng lòng cái điều đó. Thế thì tôi nhân dịp đó tôi có làm bài thơ vậy, bài thơ về nhà ngoại cảm. Tôi xin đọc bài thơ nhà ngoại cảm mà tôi đã làm ở trong cái tập thơ thứ tư đây. Ngoại cảm khuyên ông ngoại cảm thêm, còn bao tử sĩ khó tri tìm, việc hồn cốt Mỹ chờ khai quật, có thể đô la tổn thưởng ông, hay là tổn thưởng công. Tôi nhân cái dịp người ta hỏi, rồi nhân cái dịp mà tôi coi cái trang web, rồi nhân cái dịp mà tôi coi cái đĩa đó, tôi mới làm cái bài này đó. Ha, tôi đọc lại. Ngoại cảm khuyên ông, hay là khuyên cô, khuyên bà cũng được. Ngoại cảm khuyên cô, ngoại cảm thêm, còn bao tử sĩ khó tri tìm, diệt hồn cốt Mỹ chờ khai quật, có thể đô la tổn thưởng công. À, thế thì là nếu mà thật sự mà ngoại cảm mà linh thiêng á, mà linh thiêng giống như là phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng mà nhờ đi tìm cốt của em mình được á, thì tôi thấy rằng là chính phủ ta đề nghị nguyên phó thủ tướng cùng với cô Bích Hằng với cùng với cái ông gì ở Sài Gòn mà gửi thơ ra đó, gửi thơ ra và điềm chỉ từ cái đường đi từ cái bông hoa đó, thì 4-5 người vậy kiếm thêm ít người nữa lập cái công ty, lập cái công ty mình ngoại cảm. Ôi, mỗi một ngày vậy mình ký hợp đồng bao nhiêu người vậy, khắp nước này bây giờ còn nhiều cái tử sĩ mà tìm chưa ra đó nha, chứ đâu phải tìm được hết rồi đâu. Nhà nước ta cũng tìm chưa hết được tử sĩ. Rồi cái Mỹ là bây giờ là Mỹ là quý là hài cốt của tử sĩ lắm. Tại sao lại không giúp nước bằng cái cách là đi tìm hài cốt Mỹ? Tìm hài cốt Mỹ là Mỹ có thể cúng dường tiền ấy. Mình nói theo đạo Phật mình gọi là cúng dường, chứ thì thật là Mỹ có thể là do cảm tình, rồi là nó có thể viện trợ mình bằng qua cái hình thức viện trợ đó ha, cái cảm tình mà, rồi nó viện trợ đô la cho đất nước mình, hoặc là ngoại cảm giỏi quá nó mê nó cũng cúng cỡ chừng vài chục ngàn đô, 30.000 đô Mỹ cúng dễ, cho nó cái xác nó tốt rồi đem về là ADN rồi thử cho đúng mức rồi là gia đình nó cho mình chục ngàn và chục ngàn đô có thể không khó lắm đâu nha. Vậy thì tại sao lại mình không ngoại cảm thêm? Cô Bích Hằng không đi ngoại cảm thêm mà vô nói chi trong chùa Hoằng Pháp đó? Mà chùa Hoằng Pháp là vô tình lại vụ làm cho cái ông Nhật Từ lại với cái ông Trần Tính đó lại trở thành ra cái nhà ngoại đạo, vậy có phải là tội lỗi không? Thì chùa mà đi trở thành ngoại đạo, đi quy y với ngoại đạo vậy đó, quy y với đồng cốt vậy đó, thì có phải là tội lỗi không? Sao là không hợp tác? Đề xuất chính phủ là cái đơn đưa lên thủ tướng cho chúng tôi lập một cái công ty ngoại cảm, đăng báo lên, thượng lên mạng internet giống như là cái trang web của nguyên phó thủ tướng đăng lên trên này nè, có hình ảnh đây nè, hình ảnh nguyên phó thủ tướng Trần Phương ngồi một bên cô Bích Hằng nè, lập ra cái công ty ngoại cảm. Ôi, lập ra đó nha, ở Việt Nam này là nổi cái mà ký hợp đồng tôi nghĩ rằng là làm cũng không kịp với em, chứ đừng có nói. Rồi còn đi qua Afghanistan nè, tìm ngoại cảm giùm mấy bệnh đó nè, rồi qua Iraq là lúc này cũng đang chiến tranh nè, rồi đi qua bên Phi Châu nè, bên đó cũng là lùm xùm, bên đó cũng là đòi độc lập, rồi qua Sri Lanka nè, rồi cũng là tử sĩ chết tùm lum mà ta ra ngoại cảm, rồi ở bên Philippines nè, cũng là có những cái số người ta đòi độc lập đó, người ta quánh chết tùm lum mà. Ôi, lập công ty mà cảm làm không hết đâu đó, mà tại sao lại không lập, là nó là chuyện sao? Chính phủ ta nếu mà cần thì cũng nên mời đó, mời yêu cầu lập đó, mà trước nhất là tìm tử sĩ Việt Nam cái đã, thì kế đó là tìm xương cốt Mỹ để lấy đô la. Ở ngoại cảm đâu có phải là vô dụng đâu, tôi thấy hay đó, cho nên tôi mới làm cái bài này. Ngoại cảm xin cô hay là xin ông ha, ngoại cảm thêm còn bao tử sĩ khó tri tìm. Còn tôi đây là tôi có cháu tôi đây nè, nó tử sĩ rồi nè, mà phải lâu lắm rồi mới kiếm về được đó. Cháu tôi tử sĩ nè, muốn ngoại cảm không tôi vẫn đi kiếm nữa, lập đi rồi tôi ký hợp đồng cho, muốn bao nhiêu triệu tôi là một trong là những người ký hợp đồng, và bà con của tôi tử sĩ nhiều lắm, tôi cũng có thể giúp cho người ta để ký hợp đồng để đi tìm. Nên lập chứ, nguyên phó thủ tướng Trần Phương nên lập, mà với cái vai trò vị trí đó là lập dễ lắm, là chính phủ sẵn sàng cho đó nha, bởi vì mình là cái người Bolshevik mà,
mình là người cộng sản mà, thì xin cái phép đó tôi nghĩ không khó, nên làm cái đó. Nhưng mà phó thủ tướng Trần Phương nên làm, nhưng mà mấy ông thầy chùa tôi là tôi không chịu ở nhà, mấy ông thầy chùa trong đạo Phật của Phật giáo Việt Nam tôi là tôi không chịu à, làm cái đó là tôi nói mấy ông đó phản đảng đấy, phản đảng Phật Thích Ca. Anh là khất sĩ mà anh lấy cái nhãn tiến sĩ rồi anh phản đảng rồi, rồi bây giờ là anh đi giúp ngoại đạo đồng bóng vô mà là vô nói cái chuyện mà còn hồn vía trong chùa là anh phản đảng luôn. Anh không xứng đáng là cái người mà để ngồi thọ của cúng dường của những người Phật tử chân chánh. Thành ra là cái chuyện đó rất dễ hiểu, rất dễ xử sự. Là nhọc lòng giấy bút ghê gớm lắm, bao nhiêu trang web của Đại tá Đỗ Kiên Cường nói cũng hết lời, bao nhiêu người ủng hộ cũng hết lời hết ý. Ngược lại bên này cũng dẫn chứng ra cái bên cái phía của cô Bích Hằng là với cái phía của là nguyên phó thủ tướng Trần Phương đấy, là đưa ra những cái lý luận cũng rất là nhiều trang. Chính tôi đọc là tôi là con mắt đã mờ rồi mà đọc chứ muốn đuôi luôn á. Nói vậy để làm gì? Nếu thật sự mình nó linh thiêng, nó hiệu nghiệm vậy là mình lập công ty. Kiểu gì mà phải đăng lên trang web mà đọc mờ con mắt của tôi đây nè. Thành ra là cái cụ thể nhất là bây giờ lập công ty vậy hả? Đấy, còn bao tử sĩ khó chi tiền. Cái hợp đồng làm không hết đâu. Tại sao không làm? Mà ở đó mà chứng minh ở trên những trang web này, trang web khác thì để cho nghĩa là bao nhiêu gần xa trong nước ngoài nước, nghĩa là phản đối, phản biện, ủng hộ rồi bài bác lùng tung beng ở trên website gì vậy. Nó tốn điện lắm đó chứ bộ. Bộ chơi sao? Mở cái sai ra đọc có tốn điện đó nha. Mà đi đọc như cái thứ vậy. Cái thứ mà đáng lẽ ra làm ăn là ra tiền ào ào, cả đô la nữa mà không làm ăn. Cho nên còn bao tử sĩ khó chi tiền, việc hồn cốt Mỹ chờ khai quật đó. Tôi còn chờ đợi lắm chứ tôi còn kiếm không ra đấy mà. Cho nên tôi nói rồi á, Phật tử gần xa, khách quan mà thiền định đấy, nghe cái đó rồi mà nhận thức được đó là phải bằng thiền định đó. Cho nên tu thiền là vậy đó, chứ đừng có tưởng tu thiền là cái gì. Đừng có tưởng tu thiền là phải ngồi 3 tiếng, 6 tiếng gì hết á. Không cần. Sắc rau nấu canh làm cá, chiên đồ ăn mà nghe những chuyện kỳ cục vậy đó, mình tư duy để nó ra lẽ phải, mình nhận thức được cái lẽ phải. Đạo Phật gọi là nhận thức được cái chân lý. Đó là nấu đồ ăn cũng là tu thiền đấy. Lật rau cũng tu thiền đấy, do cơm cũng tu thiền đấy. Tôi nói một cái từ nữa rồi mấy người nói tôi là nó thô lỗ, nó tục, chứ tôi nói một câu nữa. Tôi cũng muốn nói nữa đó. Tu thiền không cần cái chỗ sạch sẽ đâu. Mình ta vừa ngồi mình ta nghĩa là làm công việc á, công việc á. Làm công việc không có thơm gì á mà ta vẫn thiền được á. Cũng như người ta nổi giận ai đó, người ta giận gì, người ta ngồi đâu cần phải chỗ sạch, ta giận mới được đâu. Mà người ta ngồi cái chỗ không sạch, mà người ta vẫn giận được. Người ta vẫn đi tìm người kia, người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh, thậm chí người ta nhấn dao cũng được đó. Là ngồi cái chỗ mà không sạch sẽ gì hết, mà vẫn nghĩ ra được cái việc để trả thù. Thế thì cái đạo Phật học cũng vậy đó, Phật học cũng vậy. Làm cá, nấu cơm, nấu đồ ăn, hoặc là quét nhà, hoặc là bữa củi, hoặc là nằm nghỉ ngơi, đều là thiền định được hết. Những cái điều mà tôi nói nãy giờ, mà nếu Phật tử, mà là những người học Phật ấy, là có thể thiền định được hết. Ngồi đâu đi đâu,
nhổ cỏ cà phê. Tôi vừa cuốn đất, tôi vừa tưới kiển, tôi vẫn thiền định được cái mà, bởi vì tôi biết bậy bạ quá. Và ví dụ như cô Bách Hằng cô nói là ông già cổ là Bolshevik, cho nên là sinh ra cổ là Bolshevik, đâu có phải vậy. Là Bolshevik có nghĩa là những cái nhà duy vật thuộc về thành phần duy vật điện chiến pháp. Cho nên là cái gia đình như vậy, cho nên là cổ giờ cũng là Bolshevik à. Nói như vậy sao lý luận gì được? Thành ra mình nghiệm cái đó rồi là mình biết rằng mình tưới cây mà mình vẫn nghiệm cái lý lẽ đó tật. Tức là thiền là vậy đó. Còn như là nguyên phó thủ tướng cũng vậy đó. Nguyên phó thủ tướng tất nhiên là người cộng sản rồi. Không cộng sản thì làm sao mà làm phó thủ tướng ở trong cái chế độ cộng sản được. Mà cộng sản là duy vật biện chứng, chứ không có tin nguyện vọng bằng được. Vậy mà sao bây giờ là nguyên phó thủ tướng lại làm cái chuyện mà tìm cái người em mình. Mà tìm người em mình bây giờ phải hỏi chứ người em bây giờ đang làm gì ở đâu? Có được cái gì không? Tôi cho là có đi. Tôi cho là có tìm được đi. Tìm hài cốt được là chuyện nó dễ hiểu rồi. Rồi còn linh hồn nữa, linh hồn ở đâu bây giờ làm gì? Rồi còn bao nhiêu triệu tử sĩ? Còn 50.000 người Mỹ chết ở đây, hồn bây giờ ở đâu? Họ đang làm gì? Làm sao nói được? Mấy triệu tử sĩ trong hai bên đều chết giờ ở đâu? Cho nên là những người quân đệ với tôi là tôi rất tin tưởng mà rất thương đó. Mà bày đặt ra cái vụ mà cúng kỳ siêu đi dắt dông dắt hồn ở dưới biển dưới sông, giống mà dọc đường đó, tôi còn không tin mà. Tôi nói anh nói bậy rồi, anh nói bậy rồi, anh bị tẩu quả nhập ma gì đó, anh thiền định kiểu gì đó tôi không biết. Làm sao mà có cái hồn để cho mình đi giấc, giấc ở ngoài biển bây giờ mới ra giấc vậy chứ. Còn hồi đó giờ là 30 mấy năm là cuộc chiến tranh này đó, rồi những năm tháng dài người ta ở đâu, cái hồn đó ở đâu? Rồi những người tử sĩ vậy chứ mấy năm nay đó, rồi hồn người ta ở đâu? Mà cho tới năm nay là 30 mấy năm rồi anh mới đi giấc, anh mới đi rước, rồi ta ở đâu? Ở ngoài trời ngoài đất vậy. Nếu mà ở ngoài trời ngoài đất vậy thì ta đã chết cả bao nhiêu trăm lần nữa rồi. Thế thì anh làm bao nhiêu lá cầu siêu nữa? Làm tập tôi đâu có chịu. Tôi nhìn bằng cái nhãn quan của đạo Phật, tôi nhìn bằng so sánh bằng kinh điển của đạo Phật thì không thể chấp nhận như vậy được. Cũng như những người cộng sản mà đồng chí của mình mà có những người mà tin quyển hoặc quan đường như vậy là coi như là tự mình không thể coi là đồng chí của mình được nữa. Bởi vì sao? Là vì cái chủ nghĩa của mình là triết học, Marx Lenin là duy vật biện chứng. Mà bây giờ anh tin là đồng bóng như vậy thì làm sao anh là đồng chí của tôi được nữa? Đấy, cho nên là vấn đề nó dễ hiểu hết sức vậy đó. Tại sao tao không hiểu? Đâu phải là cái người như vật biện chứng rồi mà muốn hiểu cái gì hiểu rồi cũng là người như vật biện chứng sao? Còn biện chứng ngay nào được nữa? Cái hồn ở đâu? Lấy xương cốt đó thì tôi cho là được đi. Nhưng mà thật sự là đối với đạo Phật là xương cốt cũng không cần lấy. Đối với tôi là tôi đã từng khuyến khích mấy chục năm nay rồi, nên lập lò thiêu. Chết rồi là đem đi thiêu. Tôi mà tôi có quyền trong chính phủ là tôi làm nhà thiêu bố thí cho các cái tỉnh như là Đồng Tháp, như là Châu Đốc, Long Xuyên, như là Cà Mau. Nói chung là mấy cái tỉnh mà đất thấp. Mấy cái tỉnh đất thấp đó là lỡ mà quá giảng mà từ thần mà chết ở trong cái mùa nước ngập là không có chỗ chôn. Cho nên là ta hy sinh ở chừng vài ngàn thước đất, nửa mẫu gì đó, ta làm một cái lò thiêu công cộng để bố thí cho những cái người nào mà người ta chết trong những tháng nước nổi, ta đem lại đó ta thiêu cho nó tiện hết, chứ nó nhiều sạch sẽ mà nó nhiều an tâm đó. Chứ để mà gác cái giá kéo rồi để ở ngoài đồng gì đó thấy sợ quá trời, thì tôi là không sợ ma đấy, mà thấy cái đó tôi giỡn tóc gái. Tôi là cái dân mà không sợ ma từ nhỏ tới lớn. Vậy mà thấy cái nó ớn quá. Nó ớn không phải ớn ma, mà ớn cái vệ sinh. Cái vệ sinh, cái môi trường mà mình nghĩ rằng là mình tưởng tượng đó mà. Nó không làm sao nó kính nổi. Nó không làm sao mà nó không có bài tiết ra cái chất độc, cái chất không vệ sinh. Cho nên là tôi hết sức ước ao là nhà nước để thì mỗi tỉnh gì đó làm dài cái loạt thiêu cái dùng nước độc mà không có chỗ chôn đấy, làm trước. Còn toàn dân mà nếu mà được làm loạt thiêu mà cho hiện đại đó, người ta thiêu nó sạch vô cùng, khỏi tốn đất, khỏi bất công mà đăng báo hốt cốt gì hết trơn á. Mà con cháu cũng dễ nữa, khỏi có bắt công như vậy mà, dễ mồ gì hết trơn, khỏi có thông minh trong tiết tháng ba rồi lễ là tạo mộ, hội là nạp thanh, rồi yêu bậy bạ, nó giống như đàn kiều vậy đó. Đi thông minh rồi nó bày ra cái sự việc cái là đau lòng của đàn kiều và kiếm trọng chi, thiêu cái là sạch à. Gọn, sạch, không có hậu quả như đàn kiều với kiếm trọng. Cái đó là mình cũng nói gì chơi, đạo Phật thì nó đúng là chơi chứ, không có gì hiểu hết đâu. Không có gì hiểu, tất cả việc đều là quyến mộng, đều là chơi. Cho nên mình thích gì mình nói nấy vậy. Cái chỗ mà tôi muốn nói, tại sao lại nhà nước ta có người để kiểm tra mấy cái trang web đó chưa? Nếu có thì cái nhiệm vụ nên mời cái đó lập công ty, tôi chịu lắm đấy. Lập công ty đó mình sẽ giàu đấy, mình đi ngoại cảm vậy là giàu to. Còn thầy chùa là nó rút lại đó, là thầy chùa là không được, khất sĩ là không được tin cái đó, khất sĩ bố mà khoa. Cho nên những cái ông mà để chữ tiến sĩ cho nên nó mới tin vậy, chứ còn là thật sự là khất sĩ thiệt là không có tin vậy. Bởi vì khất sĩ thiệt là tỳ kheo, mà thầy tỳ kheo người ta là đoạn kiến và thường kiến, người ta hiểu rành mạch ngay cái lúc mà người ta còn là sinh viên, còn là học trò cơ, mà người ta có cái chất liệu tu hành rồi là người ta đã biết ngay rằng là thường kiến và đoạn kiến là hai cái thứ chấp bắt sai lầm của ngoại đạo, chấp bắt sai lầm của ngoại đạo. Đâu có cái linh hồn còn vĩnh cửu vậy nữa. Kể cả cái từ thân trung ấm kia mà là sách vở thời gian viết có đó, mà bây giờ người ta nghiên cứu kỹ ra cái đó cũng là một sự quyến hoặc quan đường. Không có cái gọi là trung ấm, không có cái hồn để đầu thai kiếp khác, mà là cái năng lượng, mình gọi là năng lượng chứ cũng không phải năng lượng gì, chứ mà cái đó đó. Thí dụ như cái lá cây xanh, nó chết nó khô rồi nó trả cái màu xanh về cho ánh sáng mặt trời. Cái lá cây xanh nó tươi, nó có chất nước, cái nước nó trả về cho cái nước ở trong vũ trụ bao la. Cái cách cứng của nó để nó cấu tạo thành cái lá, nó trả về cho vật chất, cho đất vậy thôi, chứ người ta không phải là đất. Đất thì nó cũng là nhiều thứ ở trong đó, nó cũng đủ thứ trong đó, chứ không phải là tự đất là đất. Cho nên ở đâu nó trả về đó, cái nào trả về cho nước ở trong vũ trụ bao la, nó hòa tan về cái chất nước ở trong vũ trụ. Cái màu xanh nó trả về cho cái chất mà người ta gọi là diệp lục ở trong ánh sáng mặt trời có, mà kỳ thật ánh sáng mặt trời không phải là diệp lục mà là màu đỏ, màu tím, màu nâu gì đủ thứ mà. Thì màu sắc được trả về cho ánh sáng mặt trời, nước là trả về cho nước, còn cái gì thuộc về vật chất cấu tạo lại thì nó trả về cho những cái thành phần vật chất. Rồi sau đó nó hòa hợp trở lại, nó duyên khởi, đạo Phật ta gọi là duyên khởi hình thành. Mà một cái sự vật vậy là nó có cái chất liệu của cả vũ trụ tổng hợp lại,
Do vậy giáo lý của Hoa Nghiêm tôi gọi là trong một nó có tất cả. Trong một chất nó có tất cả chất. Tất cả chất nó hội tụ lại từ sự duyên mà nó thành ra một chất nào đó. Thế thì là mình cho rằng là chết rồi mà còn một cái hồn là tật lắc rồi. Tật lắc rồi để nảy sinh ra một cái thứ nghề làm ăn giống như là cái bằng quyến quăng đường đó. Mê tín dị đoan để cho những người nhẹ dạ cả tin. Trong cái giới tu sĩ Phật giáo nó phải hãy coi chừng. Tăng ni sẽ hãy coi chừng. Mình gọi là đệ tử Phật, mình theo Phật, mình vì cái gì? Mình vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ chứ. Mà giáo lý ngũ quẩn, ngũ ấm vô ngã mà mình không hiểu thì là mình làm đệ tử Phật cái gì? Mình đi đam mê cái thứ sĩ mà mình có mà hai thứ sĩ rồi mà mình còn trên phản bội, mình đi kèm thêm tìm một thứ tiến sĩ khác mình học rồi mình không hiểu cái gì hết thì làm sao mình làm tu sĩ Phật giáo được. Nhưng mà khổ nổi với cái là Phật giáo không có ai kiểm duyệt gì hết trơn á. Bởi vì cái đạo Phật nó tự do mà, kêu mà tự do tín ngưỡng rồi tự do hành đạo rồi tự do không hành đạo luôn, không hành đạo luôn cũng là cũng hình thức tu sĩ, đố ai biết. Cũng giống như là cái người mà mang cái chiếc áo tu sĩ mà đi săn thú mà Đức Phật đổi áo, tôi nói là đã đấy. Đố ai biết. Nó kiếm được chiếc áo rồi nó quấn vô nó đi săn bắn vậy đó. Mà nó cũng vẫn là áo tu sĩ đàng hoàng, đầu nó vẫn cao cọc đàng hoàng. Ai làm gì đó. Thế thì là cái vấn đề tu sĩ cũng vậy đó, coi chừng. Đầu vẫn cứ cọc. Áo thì hoặc là nam tôn hoặc bắc tôn, cái thứ đó mua dễ ở, không có ai không mua được hết á. Còn cái trong cái ốc thì ai biết họ được. Cho nên nó mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường gì, cái nào cũng được hết trơn, nó khổ cho đạo Phật là cái đó. Do vậy mà cái người đệ tử Phật đó, phải nói là cái người hữu duyên thì nó có cái phước báo rồi, nó gặp gỡ thiện hữu tri thức với nhau. Thì đó là những người có phước, những người hữu duyên. Còn bằng không là thôi là chịu thua, nhẹ dạ cả tính thì đụng đâu lại đó, đụng đâu cũng đó, đụng đâu khẩn cầu đó vậy. Cho nên tôi rất là thương xót cho cả ngàn người gì đó ha, mà ngồi ở trong cái nhà, mà cái nhà thiệt là có máy lạnh rồi đó chứ, cho nên là nó đúng là người ta cũng phải ngồi, nhiều khi trời nóng rồi đi lên nó ngồi cũng được lắm. Nhưng mà có cái là lỡ ngồi thì nó mát cái thân chút, nhưng mà cái lỗ tai nghe mà người có trí nghe nó bực lắm, nghe nói không có vô đề được. Cái người mà có cái trình độ mà lý luận một chút là nghe tới đâu là bác bỏ tới đó rồi, không chấp nhận được. Thành ra ngồi trong cái giảng đường máy lạnh nhưng mà cái thân nó không mát nổi. Những người mà là có trình độ, có trí tuệ là ngồi trong nhà máy lạnh mà cái thân không mát nổi. Nhưng mà lỡ rồi đi ra coi không được, ngồi đó là chịu cảnh nha. Cho nên cái bài này thì tôi cũng không có làm chi cho nhiều. Thật ra tôi làm có 4 câu thôi. Ngoại cảm khuyên ông ngoại cảm thêm, còn bao tử sĩ khó tri tìm, việc hồn cốt Mỹ chờ khai quật. Chờ khai quật đấy. Có thể đô la tổn thưởng công. Lẽ ra tôi không có nói việc này, nhưng mà nghe ra thiệt tình mà nói, Phật tử mà những người có học Phật họ bức xúc thiệt á. Cho nên gửi thơ về hỏi, gọi điện thoại hỏi, mà trong nước cũng có hỏi, ngoài nước cũng có hỏi, rồi lại cho dĩa tôi nữa. Thế nên tôi nói vậy tôi biết là đệ tử học trò tôi nó buồn đó. Ông Dương Từ bây giờ ông tiến sĩ mà ông nghe là vậy là ông buồn tôi lắm đó. Nhưng mà ổng phải quay đầu thôi. Ông có trở gì với đạo Phật đó thì là còn tình thầy trò hay là huynh đệ, tôi không cần thầy ông chi nữa, thầy học trò tôi mà thứ đó tôi cũng sợ. Tôi sợ tôi không dám gần gũi đâu. Thôi thì đừng nói thầy trò nữa, đòi dầu là ông có học với tôi là hình như là 8 năm lần đó. Mà hồi đó ông học với tôi là ông cũng nói rằng là ông ái mộ của tôi đó, trước khi ông lập trường Phật học là ông đã từng đi nghe tôi giảng rồi. Ông có ái mộ, chính Đức Thần Nhật Từ nói với tôi. Khi mà chưa lập được Phật học là tôi giảng cho Phật tử nghe ở chùa Vĩnh Nghiêm ra là ông ta đi nghe rồi. Thành ra thời gian mà học đó thì Nhật Từ là cái phần Phật học giỏi. Cho nên là ông có những cái lần mà ông đối thoại lại với cái đám mà viết cái lịch sử Phật giáo Việt Nam mà trật lắc đó. Tôi đem ra tôi dẫn chứng là những cái người nói trật lắc, những người tu sĩ mà nói trật đạo Phật thì ông ta đánh đổ rất là ghê gớm. Tôi thì tôi không thể đánh đổ chi, bởi vì chuyện đời này mình có nói cái gì cũng không có được hết á. Tháng ngày nào còn bằng ngày thì tháng nào năm nào còn bằng ngày thì có bằng đêm mà. À, triều đại nào thời đại nào có đúng và có sai, có trung và có nịnh, có chánh đạo và có tà đạo. Cho nên tôi biết, tôi nói cho học trò nghe thôi, tôi không thèm nói đối thoại hay là mà bút chiến gì, tôi không làm việc đó. Nhưng mà ông Nhật Tử cũng làm, à ông làm, ông chơi chiến đấu với người ta dữ lắm đó. Ông cũng ái mộ tôi đó, nhưng mà bây giờ cái kiểu tiến sĩ kiểu này là tôi cũng sợ ông luôn, chứ tôi cũng không dám ái mộ, không dám cho ông ái mộ nữa, mà tôi cũng chẳng ái mộ ông nữa. Cho nên là như từ mà nghe cái này là ông giận tôi dữ lắm đó. Nhưng mà giận chứ tôi vì đạo Phật, chứ tôi đâu phải vì chùa chiền hay là tôi vì danh vọng địa vị gì như ông đâu. Tôi vì đạo Phật tôi phải nói cái lẽ phải của đạo Phật thôi. Cái chùa Hoằng Pháp là tôi đã có tới đó rồi, đẹp lắm, chùa giàu lắm, đẹp lắm, có những dãy nhà rất xứng đáng để làm cái cơ sở Phật học. Chỗ đó mà làm cơ sở Phật học cho Phật giáo Việt Nam là cơ sở là đủ làm việc á. Còn tôi giờ tôi mới cất cái trường ở trên chùa Thiên Minh đó, cất rồi là giờ nó chiếm cứ rồi thì còn bằng ăn cái gì được nữa. Giờ chiếm cứ rồi, giờ nó phát huy cái nghề làm đám làm ăn rồi. Cho nên là vì lẽ đó mà tôi không có muốn nói là vậy đó, bởi vì tôi biết thể thời gian nào còn có ban ngày thì còn có ban đêm. Bất cứ chế độ nào, trào vua nào, thể có trung thì có nịnh. Bất cứ cái xã hội nào có người ngay thẳng thì cũng có người gian xảo trộm cướp. Do vậy mà tôi không có muốn nói. Nói không có được cái gì mà nói. Nói cái mà nghe tin tức hàng ngày này, mà nghe nó còn nó thành ra trần sa quạt á. Tin tức có những cái kỳ cục lắm, đáng lẽ ra là xã hội phải giải quyết được rồi mà giải không được, là tại vì nó có gì mơ để má nó trần trịch nó đóng á. Cho nên cái ông bí thư nào, ông chủ tịch nào, ông thủ tướng nào thì nó muốn giải quyết được cái chứ, nhưng mà không được. Là tại vì một cái người sai trái đó, nó có cái sự trầm trịch của 5-10 người, 20 người khác. Cho nên giải quyết không được. Mà giải quyết không được thì mình nghe, mình là cái người mà có lương tâm phục vụ cho đất nước, cho xã hội, mình nghe mình tức. Mà tức như vậy là mình lỗ lã thôi chứ không giải quyết được. Do vậy cho nên là lần lần rồi đừng có nghe tin tức nữa. Không có Phật tử ở bên Mỹ gọi về nói tôi đó, thôi trời ơi, tin tức giờ con cũng không có dám nghe đó. Nghe không có được, nghe nó phiền não lắm. Thôi tôi nghe kinh của thầy giảng vậy nó nhẹ. Tôi cũng cười đó. Phật tử nghe kinh của tôi nhẹ, còn tôi mà nghe tin tức thì nó lại nặng. Thôi giờ tôi cũng bỏ tin tức luôn, tôi khỏi nghe luôn. Do vậy mà tôi có cái bài thơ đó: thị phi bất thiệp nhân tình sự, quý tiện vô can tự ngã tâm. Cái chuyện thị phi mình đừng có nghe nha, bớt thì bỏ đi, bỏ bớt đừng có nghe. Thứ nhất là nghe 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 về kinh tế, kinh tế mình thấy nhiều cái mình sốt ruột lắm, nghe mình sốt ruột lắm. À, ví dụ như giờ cái vụ mà hỏng đài trong Việt Nam mình đây là nói vấn đề là nhập cản muối, muối có lúc ở Việt Nam mình đòi bỏ mà bây giờ đi nhập cản muối ăn thì là chê muối Việt Nam mình không đủ chất lượng. Nhập muối công nghệ thì nghe còn cắt nghĩa được, còn muối ăn mà chê muối Việt Nam mình không đủ chất lượng mà mua muối bổ hơn là sao? Trời Phật ơi, cái dân nào ở đâu ấy, nghe là sao, chứ còn cái dân Việt Nam mình nghe nó buồn lắm á. Vậy mà cái người phỏng vấn là người ta hỏi gì vậy, là có nhập muối ăn không? Có. À, sao kỳ vậy? Có. Cho rằng là muối Việt Nam không đủ làm công nghệ đi, thì nhập muối công nghệ đi, nghe còn cắt nghĩa được. Hỏi như vậy, thưa ông vậy có nhập muối ăn không? Có. Là sao? Mà muối ăn có lúc Bạc Liêu gần đem đổi biển á, dân nghèo vô cùng tôi tặng muối cho nó bạc, mà bây giờ là nhập cả muối ăn là nghe cái nó đào quá đi chứ. Đào quá, thành ra đừng có nghe. Cái cô Phật tử đó nói, con không nghe, thầy không dám nghe. Rồi tôi cũng có ông bạn, ông nói thôi, tôi cũng không nghe nữa, không dám nghe, nghe nó lỡ nó buồn, uổng. Rồi tôi cũng phải học cái đó đó. Các Phật tử đừng có tưởng đâu, tôi không học nha, tôi cũng phải học đó. Học bớt nghe đi, thị phi bất thiệp nhân tình sự. Đừng cho nó dính dáng cái chuyện của nhân tình, của thế thái, của thế gian. Quyết định vô can tự ngã tâm, sang hèn nghèo giàu, đừng có phân biệt, đừng có tân bốc ai mà cũng đừng có chà đạp ai, đừng để cho nó can thiệp vào trong cái tâm của mình. Các đón trần duyên ly tứ tướng, phải cắt đứt những cái thị phi, cái trần duyên, cái thấy nghe ngữ nếm xúc biết của bình thường. Xa lìa bốn tướng, tức là xa lìa cái tướng chấp ngã, cái tướng chấp nhân, cái tướng chấp chúng sanh, tướng chấp họ mạng, đó là tứ tướng của kinh Kim Cang đấy. Dính mắt một tướng hay là dính mắt bốn tướng? Cho nên là cái đó là đệ tử phải học đó. Đối cảnh vô tâm thấy chân thiền, mình thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà mình nhẹ nhàng, mình đừng có đau khổ, mình đừng có buồn bã, là mình thiền định rồi đó, là tu thiền rồi đó. Chứ không phải tu thiền là phải ngồi mấy tiếng đồng hồ bằng cái kiểu mà chéo chân kiểu này, chéo chân kiểu kia. Đối cảnh vô tâm là thị chân thiền. Nhìn sắc thanh hương bị xuất pháp mà mình nhẹ nhàng, mình buông bỏ được, mình đừng có dính mắc, mình đừng đau khổ, là thiền định rồi đó. Tu thiền là vậy đó. Lẽ tất nhiên là khó đấy. Do vậy cho nên phải tu lần lần, thu keo này về keo khác. Tâm lúc này nó không định thì mình biết là mình không được định tâm, thì lần khác rồi mình phải buông bỏ đi. Cho nên lý lẽ là mình phải học cho nó tới. Nhưng mà còn cái việc tu hành đó, mình phải chấp nhận là mình đi từ từ. Chứ thiền định là vậy đó, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm. Cho nên cái vấn đề mà nếu Phật tử mà còn mê cái đoạn kiến như cái thường kiến đó, mà trong đó là cụ thể là như tôi đang nói cái đầu đề bữa nay đấy, là ngoại cảm là không được nghe, không được tin, không được theo. Nhưng mà xã hội nó vậy đó, cũng đừng đau khổ chi, cũng đừng đau khổ chi. Hãy có định là có trung thì có định, có ban ngày thì có ban đêm, có sáng thì có tối, có đúng là có sai, có chánh đạo thì có tà đạo. Cho nên là nghe cái đó mà buồn bực. Thí dụ như tôi có buồn đó chứ. Tôi có buồn đó. Mà buồn đó thì đệ tử gọi về, thầy ơi thì đừng có nói nữa. Nếu mà thầy nghe cái đó, thầy nói thầy bị tần sa hoạt đấy. Đúng. Nghe cái đó mà đặt vấn đề là mình bị tần sa hoạt. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là cái quan điểm của đạo Phật, cái nhãn quan của đạo Phật, người ta hỏi chẳng lẽ tôi không nói, tôi không nói vậy là tôi tùy hỷ với cái ngoại cảm sao, tôi tùy hỷ với phó viên phó thủ tướng Trần Phương sao? Nhưng mà tôi phải nói tôi tùy hỷ với đại tá Đỗ Kiên Cường chứ. Đại tá Đỗ Kiên Cường là người đạo Phật, dầu ông không nghi đạo Phật, những cái người mà đứng bên cái lập trường của đại tá Đỗ Kiên Cường là đạo Phật, dầu không nói là nghi đạo Phật. Còn như chân tính như Nhật Từ mà mời ngoại cảm này vô nói là tự đầu độc Phật tử của mình là mấy ông đó là phản đảng. Tôi phải có lập trường chứ. Lập trường của tôi là như vậy. Tuy nhiên là tôi nói cho Nhật Từ biết, tôi nói cho chân tính biết, tôi không hề cạnh tranh chùa chiền giàu đẹp của chân tính. Tôi cũng không hề cạnh tranh cái chức vụ, cái địa vị của ông tiến sĩ là Nhật Từ. Bởi vì tiến sĩ đó đối với tôi không nhầm nhận là đồ mỏ. Cái đồ đó cho người ta không xài, cái người mà có trình độ học Phật tu hành người ta không xài cái từ tiến sĩ trước cái tên của mình đâu. Bởi vì mình để cái chữ tiến sĩ đó là tôi nói mình là cái thằng phản đảng đấy. Vì sao mà người ta nói vậy? Là vì Phật Thích Ca là khất sĩ nhục giả lắm sao? Phật Thích Ca là khất sĩ nhục giả lắm sao? Nếu nhục giả lắm thì ông đừng có cạo đầu mặc áo, ông đừng gọi ông là Thích Nhật Từ. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca. Tôi có làm một bài thơ để cảnh cáo những cái người ham chức tước, ham địa vị, ham chùa chiền đấy. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta. Ông ta là ta bà giáo chủ đấy. Trọn đời tu tập nghèo sơ sát, nghèo cả vật chất, không có lập được một cái chùa nào hết, nghèo cả tinh thần, chẳng được làm cái ông tiến sĩ, cái ông gì sĩ, cái ông quan vua gì trong thế gian hết trơn á, không có một cái chức tước nào hết, cũng không có một cái sự nghiệp nào hết. Ấy thế là Phật Thích Ca tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già đó nha, không có cái mái chùa tranh để dưỡng già đó. Chết khi chết là chết ở rừng ta la sông thọ đó, mà mấy cái thằng ngu ở trên thế giới nó nói Phật nhập niết bàn ở tại đó đó, mấy thằng ngu đó vậy. Nhưng mà mình nói chơi vậy thôi, chứ mình nói nó quýnh mình sao? Chứ Phật ta có niết bàn ngay cái lúc mà ta giác ngộ vô thượng bồ đề ở dưới cội cây bồ đề rồi, chứ đâu phải mấy mình nhập niết bàn ở chỗ cái rừng ta la sông thọ, mà nó nói Phật nhập niết bàn tại đó đó, cho nên nó gọi là tam hợp để nó cúng vía. Cúng vía một cái bữa cúng mà cúng ba cái vía, đó là cái vía Phật nhập niết bàn tại rừng ta la sông thọ, nó cúng một cái vía Phật thành đạo ở dưới cội bồ đề, nó cúng một cái vía là thời thuyết pháp đầu tiên ở rừng Lồng Dạ Quyển, nó nói là nó cúng một vía là vậy, tức là ba vía, mà trong đó có cái vía là Phật nhập niết bàn ở rừng ta la sông thọ, là có phải nói vậy không? Vậy mà mình nói là nó đông người nó quấn mình chịu không nổi đó nha. Chứ đâu phải là Phật nhập niết bàn tại rừng ta la sông thọ. Phật có niết bàn ngay cái lúc có vô thượng bồ đề, đã có trí tuệ rồi, thành đạo giác ngộ vô thượng rồi, là có niết bàn vô thượng ngay tại lúc đó. Nhưng mà người ta nói bậy mà đông người là nó thành nó trúng. Mà nếu mình một người mà mình nói trúng là nó quấn mình chịu nổi không? Cho nên tôi nói cuộc đời khó lắm, vì vậy mà tôi không có muốn nói gì hết á. Bữa nay là tại vì là người ta hỏi tùm lum hỏi nhiều quá, chẳng lẽ là tôi lại đồng ý à? Tôi đồng ý theo cái ngoại cảm của phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng Trần Phương à? Vậy là tôi đứng bên, nếu mà tôi đứng xanh thì tôi đứng bên nguyên phó thủ tướng Trần Phương, hay là tôi đứng bên đại tá Đỗ Kiên Cường? Vậy thì trong hai ông đó cũng đồng là bô thiên quýt hết, vậy thì ông nào trúng? Đấy, cho nên là tôi nói đây là tôi nói cái vai trò, cái trách nhiệm, nhiệm vụ của một người tu sĩ Phật giáo đầu trọc, chứ không hề cạnh tranh chức tước. Bởi vì từ nào giờ là cỡ này là đáng lẽ là nay mai chết rồi, là chức tước không có thì chờ chừng nào nó mới có mà cạnh tranh. Tôi cũng không hề cạnh tranh sự nghiệp, bởi vì giờ này tôi cũng chẳng có sự nghiệp, thì chờ chừng nào mới có sự nghiệp.
Cho nên tôi không cạnh tranh sự nghiệp giàu có, chùa chiền. Tôi không cạnh tranh về chức tước địa vị. Nhưng mà chẳng qua là người ta Phật tử hỏi quá là tôi nói vậy thôi. Nói vậy cho mà coi như không có nói gì hết. Coi như bỏ hết đi, đừng có ai nghe hết trơn á. Là tại vì người ta hỏi thì mình nói, mà tôi nói đây, tôi nói của mình tôi chứ tôi đâu có nói với ai đâu. Đây là nói của mình đó nha. Thì ai muốn nghe, nghe không nghe thôi, mà sự thật là không nghe thôi, đâu có sao. A Di Đà Phật. Thôi thì xin chào tất cả các vị. Hy vọng rằng các vị hãy tu tập thiền định để mà văn mà tư mà tu áp dụng tam huệ học trong cuộc sống của mình. Xin chúc thân đi trẻ, thân mến, đầy đủ trí tuệ sát suốt để tu tập thiền định mà nhận thức về chân lý của Đạo Phật. Xin chúc các vị Phật tử gần xa thân mến cũng phải để bây giờ tu tập thiền định để nhận thức được lẽ phải, đừng vì cảm tình, nhẹ dạ cả tin mà trọn đời đi chùa lễ lại cúng bái mà không phải Phật tử đó nha. Xin hết, chúc các vị an lạc.